từ cái nhìn đầu tiên. Tác giả: Cố Mạng. Người đọc: Julie. Chương 36. Cái nóng oi bức ở thành phố B đã liên tục mấy ngày. Dù đến tận lúc chàng vàng thì nhiệt độ vẫn không giảm xuống chút nào. Hội nghị đến tận 6 giờ mới tan. Tan họp xong, Ngô Công theo đuôi Tiêu Nại đến văn phòng, định kiếm cớ để có cơm ăn. Khỉnh khạng ngồi phịch xuống ghế salon. Ngô Công vừa mở miệng đã cợt nhã:
"Ta nói, cậu và Hoa Khôi khoa ta cứ thế mà mỗi người một nơi à?"
Tiêu Nại tiến đến bàn làm việc, hơi chồm người đến, ngón tay gõ trên bàn phím.
"Danh bất chính, ngôn bất thuận, vẫn chưa đến đâu. Cậu nghĩ mình phải làm sao chứ?"
"Nghe kìa, nghe kìa, câu này, giọng điệu này, cậu mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy."
Ngô Công hỉ hả, trong lòng thầm sung sướng. Có điều, vô cùng biết ý mà không để lộ bất cứ suy nghĩ nào ra ngoài. Cái tên trước mặt tinh tướng quá, mà mình lại còn nợ người ta đến mấy trăm tệ. Ngô Công nói:
"Hey, chuyện này cũng buồn thật đấy."
Ngô Công tỏ vẻ thông cảm, đang định nói câu: "Cùng là kẻ luân lạc nơi chân trời góc bể, chi bằng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm." Lại thấy Tiêu Nại tắt máy vi tính, có vẻ như muốn bỏ đi. Ngô Công giật mình thất sắc, nói:
"Hôm nay chỉ thế rồi đi sao?"
"Ừ."
"Cậu đi đâu?"
"Kết hôn sinh con."
Thành phố Y. Cùng thời gian đó, đang mưa bão dầm dề. Trong căn phòng đọc sách của một ngôi biệt thự lộng lẫy, rộng rãi, Phi Phi đang giảng giải vài kiến thức sơ trung cho một cậu bé. Cô nói: "Vẽ đường đối góc trước, rồi bên này vẽ thêm một đường phụ. Chúng ta có thể ra được mấy đẳng thức này. Sau đó thế công thức vào, giải ra. Như thế này. Em hiểu chưa?" Cậu bé lắc lắc đầu, vẻ bất lực muốn khóc, dương đôi mắt khó hiểu lên nhìn Phi Phi. Phi Phi nói:
"Không sao, chúng ta nói lại lần nữa vậy."
Tuần trước Phi Phi về nhà, còn chưa kịp hàn huyên nhiều với ba mẹ, đã bị ba cô đẩy đến đây làm gia sư cho cậu con trai của lãnh đạo. Thuận tiện từ chối luôn yêu cầu mua di động của Phi Phi, bảo là đến lúc đó con dùng thù lao gia sư mua đi. Phi Phi nghĩ đến là không kìm được những giọt nước mắt buồn bã. Biết thế thì hồi trước có được học bổng đã không giao nộp ra rồi. Cũng may cậu bé này rất ngoan, không khó dạy bảo cho lắm. Chuyển sang cách giảng dạy khác, cậu bé quả nhiên đã hiểu. Phi Phi giảng thêm cho cậu bé hai đề bài nữa. Mưa cuối cùng đã ngừng, Phi Phi liền vội vã cáo từ ra về. Sau cơn mưa lớn, mặt trời vẫn thản nhiên ló đầu ra. Có điều uy lực đã giảm sút, trong không khí có vị thanh tân và mát mẻ, đặc biệt chỉ có sau cơn mưa. Hứng cơn mưa muộn mát mẻ, Phi Phi đạp xe, đội chiếc mũ xanh cỏ, xuyên qua những con phố quanh co, vội vã về nhà cho kịp giờ. Hôm nay có việc rất quan trọng phải làm mà. Về đến nhà, ăn xong cơm, rửa xong bát thì đã gần 7 giờ. Phi Phi chào ba mẹ một tiếng rồi lủi vào phòng mình, đeo tai nghe vào, mở vi tính ra,
đăng nhập vào game. Đại thần đã ở trên đó. Phi Phi điều chỉnh lại micro, nói: Anh lên lâu chưa? Hôm nay mưa lớn quá nên em về trễ. Phi Phi đang dùng chat thoại. Trước kia ở ký túc xá thì sợ làm phiền bạn bè cùng phòng, cơ bản đều trao đổi qua cách gõ chữ thông thường. Bây giờ ở nhà rồi thì tất nhiên đã khác. Tiện thế nào thì cứ làm thế ấy thôi. Dù gì, phòng của cô và ba mẹ cách một phòng khách, cửa khóa lại là họ chẳng thể nghe được gì cả. Tiêu Nại trả lời:
Anh vừa lên thôi.
Ừ, bây giờ đi kết hôn đi. Kết hôn mà Vivi đang nói tất nhiên không phải chỉ hai người họ, mà là chỉ đám hổ thần thú của họ cơ. Mấy hôm nay Vivi ngoài việc làm gia sư thì chỉ dắt vật cưng đi nâng cấp. Tuy vật cưng cấp 30 đã kết hôn được rồi, nhưng lúc động phòng, thuộc tính và chức năng hai bên lại có thể ảnh hưởng đến chất lượng đời sau. Vậy nên Vivi luôn dẫn vật cưng theo để luyện đến mãn cấp, rồi mới cho chúng kết hôn với nhau. Vật cưng kết hôn quá đơn giản, đến chỗ thần thú lạnh với chút phúc là được. Nhưng động phòng lại khá phiền phức. Đầu tiên là phải có phòng mới. Vật cưng cũng có tôn nghiêm của nó, giữa thanh thiên bạch nhật mà xxoo thì không thể. Nên game thủ phải tạo một căn phòng mới trong nhà mình cho bọn nó. Mấy hôm nay Vivi và Tiêu Nại phân công. Vivi dẫn cục cưng đi thăng cấp, còn Tiêu Nại phụ trách mua gạch, xây phòng. Thêm nữa, phải là buổi tối sau 8 giờ. Vẫn câu nói đó, vật cưng cũng có tôn nghiêm của nó, giữa ban ngày ban mặt không làm. Tất cả đều phải tiến hành lén lén lút lút trong bóng đêm. Thỏa mãn được hai điều kiện đó thì ok, động phòng có thể được bắt đầu. Phi Phi và Nại Hà dẫn vật cưng đi kết hôn. Đợi đến 8 giờ đưa bọn nó vào động phòng. Nghe các game thủ trên diễn đàn nói rằng cảnh tượng động phòng của vật cưng rất ư là dung tục. Căn phòng cứ lắc la lắc lư liên hồi, lại còn trái tim màu hồng không ngừng chấp chới bay ra nữa chứ. Vậy nhưng Vivi lại không có diễm phúc được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Bởi vì vừa mới đưa vật cưng vào trong, hệ thống liền nhắc nhở: Xin lỗi, vật cưng của bạn hạ thế chưa đủ 150 tiếng đồng hồ, vật cưng vị thành niên không thể tiến hành động phòng. Trò game này còn có thể biến thái hơn nữa được không? Đã đến đẳng cấp được kết hôn rồi lại còn không thể động phòng, hệ thống lại bộc phát ra thêm một mặt vô sĩ nữa rồi. Vivi há mồm trợn mắt một lúc lâu sau, rồi hỏi Tiêu Nại: Mộng Du Hai chắc không biến thái như vậy chứ?
Không.
Tiêu Nại phủ nhận. Mấy giây sau chậm rãi tiếp:
Đến mức này.
Vivi chỉ im lặng, rồi im lặng. Ngoài cửa vẳng đến tiếng bước chân quen thuộc. Vivi nói một câu: Mẹ em đến rồi. Sau đó nhanh chóng gỡ tai nghe xuống, làm ra vẻ đang lướt nét. Thấy mẹ ý tứ gõ cửa một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Cánh tay đưa lên vuốt vuốt mặt Vivi, vừa vuốt vừa than vãn: Con gái học cái gì không học, lại học vi tính. Nghe người ta bảo nhìn vi tính nhiều mặt sẽ thành hình vuông,
bức xạ lại không tốt cho da. Trước khi lên mạng, còn nhớ phải bôi chút kem dưỡng da.
Phi Phi đã quen với điều này rồi, không hề cự lại mà để mặc mẹ mình xoa xoa vuốt vuốt gương mặt, miệng thì biện hộ:
"Vậy mẹ đừng bắt con rửa chén nữa, nước rửa chén không tốt cho da tay."
Bà bối liền nói:
"Vậy con rửa rau đi."
Nhà họ Bối lúc nấu cơm phân công rất rõ ràng: bà Bối rửa rau, ông Bối nấu chín, Phi Phi rửa chén. Nhưng Phi Phi thật sự rất ghét việc đó. Có điều rửa rau,
thôi thì cứ rửa chén vậy.
Bà Bối phản kích lại yêu cầu vô lý của cô con gái, trong lòng rất khoái chí. Bôi kem ban đêm cho cô xong rồi bỏ ra ngoài. Vậy nhưng đúng khoảnh khắc bà đóng cửa lại, Phi Phi gào lên:
"Mẹ, mẹ cũng đừng xem tivi nhiều quá, tivi cũng hình vuông đó."
Phi Phi lại đeo tai nghe lên. Đại thần vẫn đứng đó trầm tư. Phi Phi hỏi anh:
"Anh đang làm gì vậy?"
"Nghiên cứu máy rửa chén."
Tiêu Nại nói thêm cho rõ:
"Anh cũng không thích rửa chén."
"Anh nghe trộm mẹ con em nói chuyện."
"Ừ, anh rất sẵn lòng nghe một cách quang minh chính đại."
Phi Phi ho một hồi rồi nói tiếp:
"Mầm mống cách mạng nhú ra quá sớm thì sẽ bị giết chết ngay."
Phi Phi vẫn chưa kể chuyện Tiêu Nại cho ba mẹ nghe. Khoan hẳn nói đến, ba của cô sẽ phản đối chuyện cô yêu sớm khi vẫn còn đang học. Mà mẹ của cô với bản lĩnh tra hỏi căn nguyên gốc rễ lẫn bản năng khoe khoang như thế, chắc chưa được mấy ngày thì tất cả họ hàng đều biết cô đã có bạn trai.
Tiêu Nại vẫn đeo bám, nói:
"Phi Phi, rễ mầm cần tác dụng quang hợp, thứ không quang hợp được là cây giá."
"Lạnh quá, đại thần không hổ danh là đại thần, nói chuyện Tiếu Lâm lạnh cũng thần cấp nữa. Đang hè nóng nực mà người nghe cứ lạnh run bừng bực ấy."
Phi Phi nói:
"Anh chắc chắn không đang mở máy lạnh đó chứ?"
"Được thôi, cô cũng lạnh." Phi Phi không trò chuyện với anh thêm nữa, nói:
"Em dẫn hộ của em đi cho đủ thời gian, anh cứ làm việc đi."
"Ừ."
Những tháng ngày này đều là như thế. Đeo tai nghe, muốn nói thì nói vài câu, không muốn nói thì ai làm việc nấy. Luôn luôn là anh bên kia lập trình, Phi Phi bên này dựng thú cân đi luyện cấp, xem phim, vân vân. Thỉnh thoảng còn xem những quyển sách lập trình đem theo về nhà. Có lúc cả nửa tiếng cũng chẳng nói gì, cũng không cảm thấy ngượng ngập. Nhị Hỷ rất khinh thị cách trò chuyện kiểu này của họ, bảo họ cứ dây dưa mãi trong game chẳng có ý nghĩa gì cả. Chí ít cũng phải tìm nơi nào non xanh nước biếc để đi du lịch chứ. Phi Phi thì không cho là thế. Game thì có gì không hay? Có non, có nước, có đại thần. Rõ ràng rất là thần tiên, rất là lãng mạn mà. Và lại còn tiết kiệm tiền điện thoại nữa. Vừa nghe tiếng gõ chữ nhẹ nhàng có phần điệu của anh, Phi Phi vừa dẫn hổ nhà cô đi vòng vòng trong game. Nói ra thì đại thần cũng rất vất vả, thường xuyên phải lập trình hoặc viết kế hoạch đến khuya. Thực ra, để làm ra một trò chơi, nếu cứ đi theo cái cũ một chút sẽ rất nhẹ nhàng. Căn bản không cần đến một cao thủ như Tiêu Nài ra tay. Anh chỉ cần phân chia hạng mục, giao nhiệm vụ từng phần cho từng người làm là được. Nhưng nếu mục tiêu là tạo ra cái mới, anh lại bắt buộc phải tốn khá nhiều công sức để viết những đoạn code mới, viết trình tự chính, rồi cả cấu trúc nữa. Có lẽ những người là thiên tài còn vất vả hơn cả những người bình thường nữa. Đi vòng vòng trong game được một lúc, ông bối thèm ăn nên nấu một nồi hoành thánh, gọi Vivi ra ăn. Vivi trở về phòng với cái bụng căng phình ra vì ăn quá nhiều, dưới ánh mắt lông sòng sọc của mẹ cô. Rồi từng bốc tay nghề nấu ăn cực đỉnh của ba cô với đại thân. Sau đó thuận miệng hỏi xem buổi tối Tiêu Nại đã ăn gì. Đại thân trả lời:
anh quên mất, bây giờ có hơi đói rồi.
Vivi vừa định nói anh đi tìm gì đó để ăn đi, lại nhớ ra ba mẹ của đại thần hình như đi đến di tích đào cái gì đó rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn mình anh thôi. Vivi nghĩ ngợi rồi khẽ khàng mở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài. Phòng khách không có ai, lại khẽ khàng chui ra ngoài, bóc điện thoại lên gọi Liên Tĩnh. Lát sau lại lĩnh vào phòng trở lại hỏi Tiêu Nại: anh có tiền lẻ ở đó không? Tiếng gõ bàn phím không thay đổi, người nào đó đang lơ đỉnh đáp:
sao?
Không có gì. Khoảng nửa giờ sau đó, Tiêu Nại nói:
có người gõ cửa, anh đi xem đã.
Vivi cười híp mắt. Lại mấy phút nữa qua đi, bên kia phẳng đến âm thanh tai nghe được nhấc lên. Anh nói:
em gọi cửa hàng ăn đó sao?
Ừ, cơm thịt bò chỗ này ngon lắm. Nhưng sao anh đi lâu vậy?
Anh không có tiền lẻ nên đi hỏi mượn nhà kế bên.
Vivi toát mồ hôi. Tiêu Nại cười nói:
em có biết nhà hàng sớm của anh là ai không? Là chủ nhiệm khoa của chúng ta.
Tiếp tục nói chuyện bâng quơ đến tận 11 giờ. Vivi bị bà mẹ xem tivi xong đuổi lên giường, nhưng nằm mãi mà không ngủ được. Vivi lại lồm cơm bò dậy. Trong bóng đêm tĩnh lặng, dưới ánh sao rải đầy trời, Vivi tựa vào cửa sổ, khe khẽ ngâm nga, ngắm ánh trăng. Đó là một ngày mùa hạ bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, nhưng lại ngập tràn niềm vui và cảm giác hài lòng. Đều do những thứ nhỏ nhặt và bình thường mang đến mà thôi. Vào cuối tháng, ba đại thần và mẹ Vivi cuối cùng cũng đã chào đón sự ra đời của tiểu hổ. Có điều chú nhóc này kém cỏi, thuộc tính cực yếu. Tuy nói là thần thú và thần thú chưa chắc sinh ra thần thú, nhưng kém đến mức này thì quả cũng hiếm thấy. Chắc đây gọi là vượt cấp tức phản đây mà. Rất nhiều game thủ đã thẳng tay vứt các vật cưng không cần thiết đó đi, nhưng Vivi lại không nỡ nên đi tìm rất nhiều thuốc linh đơn để bồi bổ cho nó. Cuối cùng đã làm cho thuộc tính được nâng cao hơn. Lại vài ngày nữa trôi qua,
Phi Phi đã làm gia sư được tròn một tháng. Cô vì phải chạy tới chạy lui nên da bị hong nắng, hơi sạm đi. Nhận được 2.000 tệ tiền lương rồi, lập tức chạy ra phố mua điện thoại di động. Phi Phi mua di động rất gọn, hiệu không cần chọn là hiệu của đại thần, số máy không cần chọn là giống của đại thần. Còn màu sắc, đại thần là màu trắng bạc, cô đành chọn màu hồng vậy. Cô tuyệt đối không có ý định mua máy di động tình nhân gì gì đó đâu, chỉ là tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của đại thần mà thôi. Trên đường về nhà, Phi Phi cứ nghĩ xem nên gửi tin nhắn gì cho anh đây. Vì đó là lần gửi đầu tiên trong máy điện thoại mới của cô mà, nhất định phải rất ý nghĩa mới ổn. Đến khi về nhà, chợt linh cảm lóe lên, Phi Phi đã gửi một tin nhắn như sau: Tập đoàn Quy Thị Hương Cảng mừng 20 năm thành lập, trân trọng báo đáp lại tình cảm của quý khách hàng. Chúng tôi đang mở một hoạt động rút thăm trúng thưởng. Số điện thoại của bạn đã trúng giải 3. Phần thưởng là một chiếc máy laptop. Xin vui lòng đóng thuế và phí thủ tục 1.000 tệ. Chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh phần thưởng đến cho bạn. Loại tin nhắn lừa gạt cũ rích này, Nhị Hỷ lần nào nhận được cũng đem đọc oan oan cho cả phòng nghe. Phi Phi nghe nhiều rồi nên lúc bấm phím chữ cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì. Để chắc chắn hơn cho tính chân thật, Phi Phi còn lật dở thẻ ngân hàng của mình ra, nhập y nguyên tài khoản vào đó. Nhập tin nhắn xong, tự thưởng thức 2 lần, rồi Phi Phi mới đắc ý gửi tin nhắn đi. Đại thần chắc chắn nghĩ tin nhắn này là tin rác nên sẽ xóa ngay. Đến tối cô sẽ báo với anh rằng đó là tin do cô gửi. Phản ứng của anh chắc chắn là sẽ thú vị lắm đây. Loại tin nhắn này đương nhiên chẳng có ai thèm hồi đáp. Phi Phi gửi tin đi xong bèn đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nghĩ, đợi lát gặp anh rồi sẽ trách móc anh như thế nào đây. Em gửi tin nhắn cho anh, thế mà anh chẳng thèm đến xỉa gì đến em. Phi Phi vừa nghĩ vừa cảm thấy rất vui sướng. Không ngờ cô đang ăn cơm thì chuông tin nhắn réo vang. Số di động của cô vẫn chưa thông báo rộng rãi mà, ai lại gửi tin nhắn cho cô nhỉ? Phi Phi tò mò xem thử. Người gửi thư 7777 95559. Là gì thế này? Cô mở ra, có một đoạn tin nhắn như sau: Xin chào bạn bối Phi Phi, Tiêu Nà đã gửi 1.000 tệ vào tài khoản ngân hàng số YYY của bạn thông qua ngân hàng mạng Y. Chú thích: Không. Phi Phi nghịch ra, không ngó ngàng gì đến ánh mắt kỳ lạ của ba mẹ, Phi Phi cầm điện thoại trốn vào phòng gọi điện. Bên kia đã có người bắt máy rất nhanh chóng. Câu đầu tiên Phi Phi nói là: Sao anh lại chuyển khoản thật chứ? Là lừa gạt thôi mà. Phi Phi thực sự là choáng muốn chết đây. Bên kia Tiêu Nại cười khẽ, chậm rãi đáp: Anh biết là em lừa anh. Phi Phi nghe thế bèn run bắn lên, trong thoáng chốc không nói nên lời. Hồi lâu sau cô mới hỏi: Sao anh biết là em?
Anh kiểm tra mã số vùng, cùng là mã số thành phố em ở.
Hả? Lần nào anh nhận được thư rác cũng kiểm tra lại địa chỉ sao? Đại thần, anh có thú vui gì kỳ quặc quá vậy? Đại thần đáp:
không phải, chỉ do tài khoản ngân hàng em gửi anh thấy khá quen. Vivi, trình độ lừa gạt của em chẳng tới nơi tới chốn gì cả. Chuyển khoản mà đến tên chủ khoản cũng không viết.
Tiêu Nại thông thả chỉ rõ cho cô biết. Vivi choáng, thì ra là sơ hở ở điểm này. Nhưng mà thẻ ngân hàng đó cũng chỉ rút tiền trong trường có một lần thôi mà, chỉ lấy ra trước mặt anh có một lần thôi. Vậy mà anh lại có ấn tượng nhiều đến thế ư? Đúng là thua anh thật rồi. Vivi nói: anh đã biết là em, vậy mà còn chuyển khoản sao?
Em mua vé máy bay đi.
Vivi ngẩn ra. Bên kia đầu dây là thành phố B. Trong văn phòng, Tiêu Nại ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi vào một chậu xương rồng đang nở hoa, ngắm những đóa hoa sắc vàng tươi. Ánh mắt Tiêu Nại trở nên dịu dàng. Anh nói:
Vivi, mạch thường hoa khai, khả hoàng hoảng quy hỷ.
Mạch thường hoa khai, khả hoảng hoảng quy hỷ, tức hoa trên đường đã nở. Ngô Việt Vương và Vương Phi tình cảm mặn nồng. Có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói: mạch thường hoa khai, khả hoảng hoảng quy hỷ. Tuy viết là từ từ, nhưng ý là ở chữ về. Tuy rằng là từ từ, nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương Phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương Phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.